Ngày 22 tháng 12, Thánh Margaret Julvin. Thánh nữ Margaret Julvin sinh ngày 15 tháng 10 năm 1701 tại Quebec, nước Canada. Thân phụ thiếu nữ qua đời năm 1708 và gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Những người bà con đã trả tiền học phí cho Margaret. Margaret học tại trường dòng thánh Ursuline ở Quebec. Hai năm học tại trường nội trú đã chuẩn bị cho Margaret làm gia sư cho các em trai và em gái của mình. Thánh nữ có tấm lòng quảng đại và thân thiện. Ngài giúp đỡ gia đình bằng việc chế tác và bán các dải ren đẹp. Năm 1722, Margaret kết hôn với Francisco Juvin. Dường như cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Thế nhưng, con người thật của Francisco đã được bộc lộ dần dần qua năm tháng. Francisco chỉ thích quan tâm tới việc làm và tiêu tiền hơn là chuyện sống đời sống gia đình. Ông đã bỏ mặc Margaret một mình với con cái, chẳng đoái hoài gì đến họ. Rồi Francisco Julvin qua đời một cách đột ngột năm 1730, sau 8 năm kết hôn. Ông để lại cho Margaret những món nợ cách xù phải trả. Một vị linh mục có tâm hồn quảng đại là Charles Coates đã khích lệ Margaret, chắc đoan chắc với Margaret rằng Thiên Chúa yêu thương thánh nữ và muốn thánh nữ thực hiện một công việc cao cả cho người. Ngày 21 tháng 11 năm 1737, Margaret Juville nhận cho ở trọ một người đàn bà vô gia cư và bị mù lòa. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu của công việc tuyệt vời. Đó là Margaret chăm sóc cho những người bệnh hoạn tật nguyền, nghèo khổ tại các bệnh xá. Và sau đó là tại các bệnh viện thực sự. Margaret Julvin thiết lập một hội dòng dành cho các chị em. Và người ta đã gọi họ là các sơ áo xám, vì tu phục của họ màu xám. Các sơ đã phục vụ tại bệnh viện đa khoa của Montreal. Bệnh viện hiện rất tồi tàn và đang mắc nhiều nợ. Người ta đã chế nhạo các sơ. Thật khó để tin rằng các sơ có thể đảm nhận thành công một nhiệm vụ nhiêu khê phức tạp và khó khăn đến như thế. Mẹ Margaret Julvin và các nữ tu của mẹ không hề nao núng. Các nữ tu đã làm việc sửa chữa và xây dựng. Nhất là các sơ đã chào đón mọi người thiếu thốn. Không ai là người quá nghèo hoặc quá yếu đau mà không thể đến điều trị tại bệnh viện của các sơ được. Năm 1765, bệnh viện bị một cơn hỏa hoạn. Nhưng mẹ Julvin và các nữ tu của mẹ đã nhờ người ta xây dựng lại và sau 4 năm thì hoàn tất. Hai người con trai của Margaret Julvin lần lượt trở thành linh mục. Carolo coi sứ Beauceville và Francisco chánh sứ Aos. Năm 1769, cha Francisco bị gãy tay. Chính thân mẫu của cha đã vội vã đến săn sóc cho ngài. Mẹ Julvin cũng tỏ lòng quảng đại phục vụ tại các vùng truyền giáo anh riêng của Montreal. Và khi các vùng này bị cơn dịch đậu mùa hoành hành, mẹ và các nữ tu đã dấn thân chăm sóc bất kể nguy hiểm đến tính mạng. Và suốt cuộc chiến 7 năm nổ ra giữa Anh và Pháp, mẹ Julvin đã giúp đỡ các binh lính cả về nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Mẹ giấu các thương binh Anh trong các căn hầm tối của tu viện. ở đó các nữ tu của mẹ đã âm thầm giúp họ cho tới khi họ được bình phục. Mẹ Margaret Duvin về trời ngày 23 tháng 12 năm 1771. Mẹ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong hiển thánh ngày 9 tháng 12 năm 1990. Mẹ Margaret Duvin là vị thánh đầu tiên có nguyên quán tại Canada. Thưa anh chị em, qua tấm gương sáng của nữ tu Margaret Duvin, chúng ta thấy mẹ Margaret Duvin đã không để những khó khăn chồng chất nó chế ngự mẹ. Mẹ nhìn thấy điều cần phải làm và mẹ tin rằng mẹ có thể làm được, vì mẹ tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mẹ đã tiến lên với niềm xác tín vững vàng, tín thác tuyệt đối. Thưa chị em, nhìn lại cuộc sống trước khi trở thành nữ tu, trở thành mẹ bề trên, Margaret Duvin đã lập gia đình, đã có được những người con, nhưng mà người chồng lại chỉ mê công việc và mê tiền hơn là mê gia đình và vợ con. Và đó cũng là thảm cảnh cho nhiều gia đình ngày hôm nay bị tan vỡ. Bị tan vỡ vì người chồng không có trách nhiệm với gia đình, với vợ con, mà chỉ lo công danh sự nghiệp. Và đó cũng là tính cách của nam giới. Đàn ông thì chúng ta biết là giữa người nam và người nữ thì có sự khác biệt với nhau. Người đàn ông thì lý trí, người đàn bà thì sống về tình cảm. Người đàn ông thì cứng, mạnh, nhanh, đàn bà thì chậm, mềm và yếu, theo cả nghĩa tâm lý, nghĩa thể lý. Rồi người đàn ông thì lo công danh sự nghiệp là chính, còn phụ nữ thì là gia đình, con cái là chính. Rồi người đàn ông thì trái tim nó có nhiều ngăn, ngăn cho vợ, ngăn cho bạn bè, ngăn cho công danh sự nghiệp, và có khi cả có ngăn cho cô bổ nhí nữa không chừng. Trong khi đó phụ nữ khi mà lập gia đình rồi, họ yêu rồi thì trái tim họ chỉ có một ngăn là người yêu. Yêu là yêu hết sức hết mình, không có chia, không có chấp nhận chia sẻ với bất cứ ai tình cảm cả. Cho nên mình mới thấy rằng là phụ nữ họ đã yêu thì họ yêu hết mình, và họ đã cũng một là yêu hay là ghét, mà không được đáp ứng tình yêu thì họ biến thành tình thù. Cái mức độ mạnh của tình yêu bao nhiêu thì mức độ thù ghét, giận ghét, hờn thù nó cũng mạnh bấy nhiêu. Cho nên người ta mới bảo là đừng có chọc giận phụ nữ, chọc giận họ mà họ điên lên rồi chỉ có chết thôi. Ở đây Margaret cũng như thế, chấp nhận người chồng của mình sau khi mà qua đời sau 8 năm sống đời sống gia đình, để lại một gia tài kếch xù, mấy đứa con thơ, gia tài kếch xù. Anh chị em nghĩ, nhất là các bà các chị, mẹ quá con cô trong hoàn cảnh như vậy thì làm cái gì? Mẹ bù lu bù loa khóc đi than thân trách phận đủ thứ đủ thứ, đúng không? Nhưng với một người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì Chúa đã biến cái sự khó khăn, sự dữ đó thành sự lành. Mẹ đã cảm nhận được cái nỗi khó khăn đau khổ như thế, cho nên dấn thân chăm sóc. Đầu tiên là đưa một người vô gia cư bị mù vào để chăm sóc, và đó là khởi đầu để sau này dấn thân chăm sóc cho các bệnh nhân, những người nghèo khổ, những người tàn tật, những người vô gia cư, và lập một hội dòng gọi là các nữ tu áo xám. Giờ mình thấy ai mà hùng cứ một phương mà độc tài độc trị gọi là con hùm xám, phải không? Hùm xám. Còn đây không phải là hùm xám mà là nữ tu áo xám, để chăm sóc các bệnh nhân, những người nghèo khổ. Và chúng ta thấy là như là cuộc đời của mẹ Margaret bị khó khăn thử thách về mặt vật chất nhiều. Người ta cho mẹ gặp những khó khăn người chồng để lại món nợ cách xù, rồi bây giờ đi lập một cái thư viện mới, bệnh viện thì là bệnh viện không có cái gì cả, không có một cái phương tiện nào cả. Người ta chế nhạo một cái bệnh viện tồi tàn và mắc nhiều nợ, mẹ tiếp nhận. Nhưng mà rồi mẹ và các nữ tu sắn tay vào để mà tân trang sửa chữa lại, trở thành một bệnh viện có thể chăm sóc người ta. Rồi sau đó bị cháy nữa, nhưng mà rồi nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì lại sau 4 năm lại xây lại được cái bệnh viện mới. Anh em thấy con đường mà đi theo Chúa nó gặp nhiều khó khăn thử thách như vậy. Nếu mình không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì dễ bỏ cuộc lắm, đúng không ạ? Dễ bỏ cuộc lắm. Anh chị em ngày hôm nay đi vào con đường lòng thương xót Chúa vậy, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Mình làm điều tốt mà cứ bị gọi là tai họa, nó cứ ập xuống, giống như là Faustina, cứ đi một bước là khó khăn thử thách nó cứ trồi lên. Để thử coi mình có tín thác hay không. Nói là mình tín thác lúc mà vui vẻ, lúc mà chồng giống như bây giờ mấy nữ đại gia quận 7, quận mấy gì đó cứ lên khoe sự hạnh phúc đầy đủ giàu có, tiêu xài cả tỷ bạc, thậm chí mà người giúp việc còn cho cả cái xe hơi, làm bao nhiêu người thèm, người thuê người trang trí cho cái nhà mình trong lúc mọi người đang khó khăn này cả 7-8 tỷ chẳng hạn. Thì lúc đó mình bảo mình tín thác vào Chúa dễ, nhưng mà phá sản hoàn toàn, không có một đồng nào, nghèo nợ vân vân và vân vân, liệu còn tín thác vào Chúa, liệu còn muốn tiếp tục đi con đường lòng thương xót Chúa nữa hay không? Bị mọi người chế nhạo, coi thường như các nữ tu áo xám, liệu có tiếp tục đi nữa hay không, con đường lòng thương xót Chúa nữa hay không? Xin mẹ bề trên Margaret Duville, nữ tu, một vị thánh, đã trải qua những khó khăn thử thách trên con đường theo Chúa, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường lòng thương xót Chúa được chọn niềm tín thác giữa bao khó khăn thử thách. Vẫn lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Amen.